thiền trong giai đoạn sinh khởi. Này các đạo hữu của Thầy, hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về giai đoạn sinh khởi của Mật Chú hay Kim Cang Thừa. Trên con đường năm phần của Đại Thủ Ấn, đây là phần liên quan đến Bổn Tôn. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với giai đoạn sinh khởi như thế nào? Chúng ta sẽ từng bước đến với giai đoạn sinh khởi, và chúng ta cũng đã vừa thảo luận về các bước dẫn đến giai đoạn sinh khởi. Lúc đầu chúng ta trưởng dưỡng trạng thái an định Samatha. Sau đó, như đã đề cập, chúng ta sẽ thể chứng tâm vô niệm. Chúng ta buông bỏ tất cả ý nghĩ. Trong trạng thái vô niệm đó, chúng ta sẽ ngộ ra bản tâm. Đó là Vipassana. Vào lúc ấy, tâm được tĩnh lặng. Và trong cái tĩnh lặng đó, chúng ta cũng cần trưởng dưỡng sự sáng tỏ quang minh. Vì sự tỏ tường quang minh này rõ biết bản tâm. Trong tánh không, chúng ta sẽ tìm thấy tánh sáng. Tánh sáng, sự tỏ tường quang minh ở đây có nghĩa là thức, tự rõ biết sự rỗng ràng của chính nó. Đây là khả năng thông thấu rõ biết mà chúng ta cũng gọi là Vipassana. Kế tiếp, chúng ta sẽ tu tập và duy trì được sự ổn định trong sự tỏ tường quang minh đó. Đây chính là tuệ minh sát. Khi đã duy trì ổn định được trong sự tỏ tường quang minh, thì một cách tự nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng chính tâm đã tạo ra toàn bộ luân hồi và niết bàn. Cái mà chúng ta gọi là luân hồi bắt đầu với nhận thức về một cái ngã, và từ nhận thức đó, những người khác sẽ xuất hiện. Cái nhận thức và bám chấp nhị nguyên này xem ta và người là hai thực thể tách biệt. Từ đó phiền não sẽ khởi lên. Và khi chúng ta bám vào ý nghĩ và phiền não của chính mình, cho rằng chúng là đúng và có thực, thì chúng ta bắt đầu tạo nghiệp. Tâm của chúng ta đã tạm thời trở nên giống như nước đông cứng thành băng. Và như vậy, chúng ta tưởng ra một thực tại, trong khi không hề có một thực tại như vậy. Nhưng thực tại ấy không thực sự hiện hữu theo cái cách nó hiện ra với chúng ta. Cái ấy thế mà cứ y như thể, nó đang thực sự hiện hữu. Khi con thấu biết được điều này thông qua việc thực hành Vipassana, tự nhiên con sẽ nhận biết từng phiền não một mỗi khi nó khởi lên, sân hận, đố kỵ và vân vân. Con sẽ biết được hậu quả của tất cả các phiền não đó, và suy cho cùng, con cũng sẽ biết được rằng chúng là lỗi lầm của sự chấp ngã. Cách đối trị chấp ngã chính là tâm vị tha. Nếu con có được tâm vị tha, thì sẽ không có cái ngã. Thông qua tuệ minh sát, con sẽ nhận ra rằng cái ngã chỉ là một ý nghĩ trong chính tâm mình. Nhưng mọi chuyện con nghĩ tưởng đều lại trở thành thật đối với con. Nếu con nghĩ rằng có một cái ngã thì sẽ có một cái ngã. Nếu con nghĩ rằng không có cái ngã thì sẽ không có cái ngã. Rồi con sẽ thấy con thực sự có một lựa chọn ở đây. Con có thể lựa chọn tin hay không tin vào cái ngã, và lựa chọn đó sẽ tạo hoặc không tạo ra hiện tướng. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ vượt qua điều đó. Tuệ minh sát cuối cùng nhận ra cái ngã chẳng hiện hữu mà cũng chẳng không hiện hữu. Bản tâm là cái gì đó vốn siêu vượt mọi giới hạn, siêu vượt danh tự và khái niệm. Bản tâm hoàn toàn không phải là một đối tượng để khảo sát bằng lý trí. Ý nghĩa thực sự của Vipassana đã được giải thích ở trang 74 trong cuốn Các giai đoạn thiền định của Khenpo Samdup. Đoạn thứ hai nói, khi chúng ta nói về tánh không thấm đẫm các phẩm tánh hoàn hảo, ở đây, tánh không thấm đẫm các phẩm tánh hoàn hảo chính là ý nghĩa thực sự của tri kiến Vipassana. Khi con thấy tánh không trực diện tâm giác ngộ của Phật, nhưng tánh không thấm đẫm các phẩm tánh hoàn hảo đó ở nơi đâu? Chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu? Thực ra đó chính là tự tâm của con. Đây là bản tánh chân thật của tự tâm, vốn tỏ tường trong sáng, rỗng rang, không có bất kỳ ý niệm nào và bất kỳ sự bám chấp nào. Đó là chân tánh của Phật. Và khi con trực diện tự tánh tâm của con, thì giống như trực diện tâm của Phật. Đó được gọi là tâm tối thượng, bởi vì tâm tột cao hơn mọi thứ khác. Thông thường, khi chúng ta nói cái gì đó là tốt, thì điều này hàm ý cũng có cái gì khác xấu. Do đó chúng ta mới có thể nói có một điều duy nhất được xem là tốt. Một ví dụ liên quan đến tuệ tâm này là khi chúng ta nói cái gì đó là trí tuệ siêu phàm hay tối thắng, thì điều này hàm ý cũng có loại trí huệ thấp kém hơn. Hai loại trí huệ. Có hai loại trí huệ. Có trí huệ thế tục và có trí huệ siêu việt hay trí huệ siêu vượt thế tục. Trí huệ siêu vượt thế tục là trí huệ tối thượng của Phật, và trí thế tục là trí mà chúng ta sử dụng để hiểu biết các đối tượng thế tục, như khoa học chẳng hạn. Nhưng cả hai vẫn chỉ là một tâm. Cả hai chỉ là hai cách thức khác nhau để sử dụng tâm đó mà thôi. Các loại trí huệ không phải là hai tâm riêng biệt. Cả hai đều là bản tâm của một người, nhưng được sử dụng theo những phương cách khác nhau. Nếu được sử dụng trong một bối cảnh thế tục, trong luân hồi, thì trí huệ phân biệt nhị nguyên này nhận thấy có sự tách biệt giữa mình và người khác, và thấy sự nhị nguyên này xuất hiện như một thực tại. Tâm thức cho rằng ta và người là sự chắc thật, và do bám chấp vào sự chắc thật này nên mới phát khởi nhiều tư tưởng bám luyến hoặc ghét bỏ. Từ cái ý thức phàm phu này, từ cái loại trí thế tục hay trí thông minh bình phàm này, tất cả vũ trụ bên ngoài và tất cả chúng sinh bên trong, nghĩa là toàn bộ luân hồi đã được tạo ra. Trí thế tục này được sử dụng cho mọi hoạt động trong thế gian của chúng ta, chẳng hạn như để hiểu biết về thế giới và các môn khoa học tự nhiên chẳng hạn. Trí ấy tìm hiểu khảo sát thế giới, cho rằng mọi hiện tướng là chắc thật và là các thực thể hiện hữu riêng biệt. Dựa vào sự hiểu biết đó, trí thế tục sử dụng sự thông minh của chính nó. Tuy nhiên, rốt ráo thì tất cả các pháp được tạo ra trong thế gian này đều là các pháp hữu vi, và vì thế cũng là vô thường. Đây là cái mà Đức Phật đã chứng ngộ. Ngược lại, trí huệ của Phật là trí tối thượng. Trí huệ này mãi mãi thắng diệu. Thắng diệu trong quá khứ và sẽ thắng diệu trong tương lai. Đây là trí tối thượng miên viễn, bất biến. Đây thực sự là phẩm chất của Phật tánh, là chân tánh luôn luôn thắng diệu, luôn luôn tối thượng. Tối thượng là bởi chân tánh ấy chưa từng khởi và chưa từng dứt. Chân tánh ấy bất sinh và bất diệt. Chân tánh ấy không bao giờ suy thoái và là chân như, là thường trụ như thật. Đây là trí huệ của Phật với những phẩm chất hoàn hảo. Người ta gọi trí vô thương này bằng nhiều tên khác nhau như trí huệ siêu vượt thế tục, hay trí huệ của chư Như Lai, hay trí huệ nguyên sơ tối thượng. Chân tánh được gọi bằng nhiều tên khác nhau như thế, nhưng vẫn chỉ là một tâm. Ở đây, chúng ta gọi là Vipassana hay tuệ minh sát. Với Vipassana, chúng ta nhìn vào bên trong, chúng ta nhìn vào tâm của mình. Bằng cách đi vào tâm, con sẽ hiểu được rằng, nếu con nghĩ có cái ngã thì sẽ có cái ngã đối với con. Nhưng mặt khác, nếu con nghĩ không có cái ngã và không bám chấp vào bất kỳ cái ngã nào, thì sẽ không có cái ngã nào. Nếu hiểu được điều đó, con sẽ biết rằng đây chỉ là nhận thức của chính mình. Và nếu con cứ buông bỏ ý niệm về cái ngã đó thì có cái gì ở đó? Cái gì sẽ còn lại nếu con buông bỏ ý niệm về cái ngã đi? Con sẽ thấy chẳng có cái gì ở đó cả. Tâm như thể hư không. Tâm con sẽ đồng với hư không. Mặc dù con hiểu điều này, nhưng những người khác lại không chịu hiểu. Những người khác sẽ vẫn nhìn thấy con theo cách nhị nguyên. Sẽ thấy đây là mình và kia là anh ta. Nhưng con sẽ biết rằng đó chỉ là nhận thức của họ, chứ thực sự không có sự sai khác. Đó chỉ là cách nhìn của người ta. Có nhiều cách nhận thức khác nhau. Mặc dù một người có thể nhìn theo cách như vậy, tuy nhiên, vì có nhiều cách nhận thức khác nhau, nên người khác cũng có thể nhận ra rằng chúng ta không thực sự tách biệt. Ví dụ như chúng ta thường nhìn thấy các thầy, các vị lạt ma, nhưng cái mà chúng ta thấy chỉ là thân của thầy, và rồi chúng ta lại bám chấp vào thân tướng ấy. Sau đó chúng ta nghĩ rằng, khi thầy hiện diện bằng xương, bằng thịt, chúng ta sẽ nhận được lực gia trì của thầy. Và khi thầy không hiện diện bằng xương, bằng thịt, thì dường như không có lực gia trì. Đó là khuyết điểm của việc thiếu hiểu biết về bản tánh bất nhị của tâm. Đó là khuyết điểm của việc tiếp tục bám chấp vào các nhận thức thế tục, vào trí thế tục. Chúng ta nên nhìn vào chính thân mình như một ví dụ khi quan sát về hai loại trí huệ. Như đã nói, có trí huệ siêu thế tục và trí huệ thế gian. Khi nhìn vào thân mình, ý thức của con tưởng là có cái thân của con và xem nó là cái ngã của con, là cái gì đang thực sự hiện hữu. Con bám níu vào đó. Con tin rằng đó là một đối tượng vật chất có thật. Con nghĩ rằng nó thực sự có thật. Trên cơ sở nhận thức này, khi con tự đồng hóa cái ngã này với thân của mình, thì con sẽ tạo nghiệp. Từ cái nhận thức về thân này của con sẽ tạo ra nhiều nghiệp khác nhau. Các hành động đó được thực hiện bởi trí thế gian. Trí thế gian không phải là thứ gì cần phải học hỏi. Nó chỉ tự nhiên đi theo một quy trình nhất định dựa trên sự bám chấp vào thân. Vậy thì trí huệ siêu việt sẽ nhìn thấy thân ra sao? Khi con nhìn thân với trí huệ siêu việt, thì thân này thực sự là gì? Trí huệ này thấu hiểu rằng thân con không phải thực sự là con. Trong cuốn 37 Pháp hành Bồ Tát Đạo, có một câu kệ về con thuyền đầy đủ tự do và may mắn của thân người hiếm quý này. Thân người giống như con thuyền có thể mang con đến bến bờ giải thoát nếu khéo sử dụng. Với trí huệ này, con sẽ hiểu nó có thể mang con đến bến bờ giải thoát. Nhưng nếu con không dùng thân người để đạt giải thoát, nếu con tiếp tục bám luyến vào thân và xem nó như cái tôi, thì con sẽ không đạt giải thoát được. Do tự đồng hóa với thân, một ngày khi con lìa đời và xa lìa nó, con sẽ vẫn còn tập khí tự động hóa với thân và do đó sẽ không ngừng đi tìm thân khác. Như vậy con sẽ đi lòng vòng trong luân hồi trong các thân khác nhau. Sơ tổ Siten Sumgon đã dạy rằng, cái thực sự lang thang trong biển luân hồi này là cái thân được nhận dạng như là cá thể riêng biệt của mình. Và rồi, mỗi một cái thân mới mà chúng ta tạo ra sẽ lại dựa trên nền tảng của loại phiền não nào nổi trội. Do đó, thân chính là biểu hiện của các phiền não của chúng ta. Tùy thuộc vào thiện hạnh và bất thiện hạnh của mình, chúng ta sẽ được hạnh phúc hay chịu khổ đau. Trí huệ siêu vượt trần gian thấu hiểu không có ngã chân thật trong thân. Nếu con nghĩ rằng có một cái ngã thì sẽ có một cái ngã. Nếu con không nghĩ rằng có cái ngã thì sẽ không có cái ngã. Do đó con không nên bám níu vào cái ngã. Hãy buông bỏ cái ngã đi và an trú trong trạng thái không bám chấp vào bất kỳ thứ gì. Điều này có nghĩa là an trú trong trạng thái Vipassana, trong tuệ minh sát. Hai loại thân giả huyễn. Có hai loại thân giả huyễn: thân huyễn thanh tịnh và thân huyễn bất tịnh. Thân huyễn bất tịnh là thân trần tục, thân luân hồi. Thân huyễn bất tịnh của một vị thần thế tục, tuy không phải là thân vật chất, nhưng trong tâm tưởng thì vị thần này vẫn nhận rằng có thân. Do vậy, vẫn mang thân phi vật chất và vẫn có các kinh nghiệm đau khổ của luân hồi. Đó là một vị thần thế tục. Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên chúng ta không nên hành trì các vị thần thế tục đó, bởi vì sẽ không có lợi ích rốt ráo, và do bởi chính họ cũng là các chúng sinh luân hồi chịu khổ đau. Họ cũng biết sợ, đói khát, chịu nóng, lạnh, nghèo và vân vân. Mặc dù không có thân vật lý, họ vẫn lầm nhận sắc tướng. Bởi thế họ vẫn có thân phi vật chất. Họ không có hình tướng, nhưng lại có thân phi vật chất, vốn là thân giả huyễn bất tịnh. Nhưng cũng có một loại thân huyễn thanh tịnh. Đó là vị bổn tôn khởi hiện từ giai đoạn sinh khởi, là vị bổn tôn mà chúng ta quán tưởng, là các hành giả nhập môn. Chúng ta có thể bắt đầu với việc quán tưởng một hình tướng bổn tôn, từ hòa, hay chúng ta có thể quán tưởng hình tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đã quen thuộc với Ngài, nên hình tướng Đức Phật sẽ dễ dàng khởi hiện trong tâm của tất cả chúng ta. Quán tưởng hình tướng của Đức Phật là một cách rất tốt để bắt đầu. Thoạt tiên sẽ vẫn có một nhận thức nhị nguyên cho rằng đó là Đức Phật và đây là mình đang quán tưởng Đức Phật. Vào lúc này, con có thể quán tưởng Đức Phật ở khoảng không trước mặt con. Ví dụ như một Đức Phật trong kích thước nhỏ ngay trước mặt con. Hãy nhìn vào hình ảnh Đức Phật, rồi nhắm mắt lại và nhìn thấy hình ảnh Phật hiện ra trong tâm. Nếu con đã thực hành thuần thục thiền Samatha và Vipassana và tâm con không có các vọng niệm, thì Đức Phật sẽ hiện ra trong tâm con. Vốn giống như một tấm gương trong sáng, Đức Phật sẽ hiện ra như một ảnh phản phóng chiếu từ trong bản tâm trong sáng, tĩnh lặng của con. Thật ra thì trong cái tâm tỏ tường trong sáng này, bất kỳ đối tượng nào mà tâm có thể thâu nhận được thì cũng có thể xuất hiện ngay nơi tâm đó. Bất kỳ thứ gì được con nghĩ tưởng đều sẽ xuất hiện trong tâm con. Con sẽ nhìn thấy bất kỳ thứ gì con nghĩ tưởng. Cái thấy này không phải là thấy bằng mắt mà là cái thấy trong tâm. Nếu con tìm kiếm một đối tượng mà con nhìn thấy với mắt mình, nhãn thức, thì con sẽ không thấy được. Đây là cái thấy bằng tâm. Đối tượng xuất hiện trong tâm, chứ không phải do nhận thấy bằng mắt. Đức Phật xuất hiện với tất cả các phẩm hạnh của một vị Phật giác ngộ. Đức Phật tượng trưng cho nhiều phẩm tánh khác nhau như thập lực và tứ vô úy. Lúc đầu Đức Phật trưởng dưỡng tâm giác ngộ, bồ đề tâm, rồi Ngài thực hành sáu ba la mật cho đến khi đạt đến chánh đẳng, chánh giác. Khi đạt giác ngộ, Ngài thành tựu thân huyễn thanh tịnh. Đây là hình tướng mà con hãy nghĩ tưởng đến. Khi con nghĩ tưởng về hình tướng Đức Phật, hình tướng này sẽ xuất hiện. Khi không nghĩ tưởng về hình tướng này, nó sẽ biến mất. Nó không hiện hữu ở đó. Đó là bởi vì hình tướng này cũng không có tự tánh. Không có tự tánh thuộc vào giai đoạn viên mãn. Do các đặc điểm của sự tỏ tường quang minh và tánh không, giai đoạn sinh khởi và giai đoạn viên mãn thực sự là một sự hợp nhất. Hai giai đoạn này, hai công phu hành trì này là tượng trưng cho báo thân và pháp thân. Pháp thân là bản tánh như hư không của tâm, và báo thân là cầu vồng vốn xuất hiện rất rõ trên trời. Cầu vồng xuất hiện với nhiều màu sắc rất sống động, riêng biệt và trong sáng, nhưng tinh túy của hiện tướng ấy lại chính là tánh không. Tinh túy là rỗng trang và bản tánh là sự tỏ tường quang minh. Đây là bản tánh của thân huyễn thanh tịnh và thực ra đó chính là bản tâm của con. Tinh túy của tâm là rỗng trang và bản tánh của nó là sự quang minh rõ biết tỏ tường. Khi liên tục thực hành pháp bổn tôn và không ngừng quán tưởng bổn tôn, con sẽ hiểu ra bổn tôn không thực sự tách biệt khỏi tâm con. Bốn tôn được thực sự hình thành trong tâm của chính mình. Lúc đầu chúng ta không hiểu được điều này nên vẫn còn bám chấp nhị nguyên. Vào lúc đó con có thể quán tưởng một vị Phật với kích thước to lớn lấp đầy hư không hay với kích thước rất nhỏ như hạt mù tạt. Con có thể quán tưởng hình tướng Đức Phật với mọi kích thước và phải nhớ nghĩ các phẩm tánh của Ngài. Dần dần con sẽ bắt đầu hiểu được hiện tướng thực sự ở trong tâm con như thế nào. Pháp thân của Đức Phật bao trùm khắp nơi và do đó có thể kết nối với tâm con, với Phật tánh của con, một cách tự nhiên và cố hữu. Sau đó con sẽ dần dần hiểu được hiện tướng của Đức Phật và tâm của chính con không tách biệt nhau. Vị Phật đang thực sự khởi hiện là tâm của con, hay hiện tướng của vị hộ Phật đó cũng là tâm của con. Đây là cách để chúng ta thực hành và từng bước thành tựu giai đoạn sinh khởi. Bắt đầu với việc quán tưởng hình tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni là điều tốt. Một khi con đã thực hành thuần thục và đạt được độ ổn định thiền Samatha và tri kiến Vipassana này, đặc biệt là Vipassana hay tuệ minh sát, con hãy cứ an trú trong tánh sáng, là sự tỏ tường, rõ biết, mà không suy nghĩ về gì cả, nghĩa là không có ý niệm hay ý tưởng nào, thắc mắc nào về sự hiện hữu hay không hiện hữu. Thắc mắc xem có một đối tượng nào đó đang ở đó hay đang không ở đó. Hoàn toàn không có bất kỳ sự quán xét hay bất kỳ khái niệm tạo tác nào. Còn chỉ thuần túy hiển hiện ở ngay nơi sự tỏ tường quang minh. Những hành giả nhập môn vẫn còn nhiều hoài nghi và nhiều người không hoàn toàn tin vào giáo pháp. Ví dụ một số người nghĩ rằng quán tưởng vị bổn tôn thì chẳng khác nào đang tưởng tượng rằng có một đối tượng đang ở đó. Trong khi đối tượng này không thực sự ở đó, cứ y như là chúng ta đang chế tác ra vị bổn tôn đó. Một mặt thì là thế, mà một mặt đối với những đối tượng đang hiện diện bên ngoài, thì chúng ta lại nói rằng các đối tượng này không hiện hữu ở đó. Đối với những người tu sơ cơ thì dường như vị bổn tôn chỉ là một phương tiện để lừa dối tâm chúng ta. Chúng ta đang đánh lừa tâm của chính mình bằng cách giả vờ cho rằng bổn tôn đang ở đó trong khi Ngài không thực sự ở đó. Có nhiều hoài nghi như thế, và nếu con có hoài nghi như thế thì con phải nhìn vào tâm của mình. Đầu tiên là con hãy nhìn xem có cái ngã ở đó hay không. Nếu con có lòng nghi như vậy thì do con tin tưởng rằng có một cái ta. Vậy nên con nên nhìn vào tâm và cố gắng nhận diện cái ta đó đi. Nó đang ở đâu? Nó giống cái gì? Nó có hình dạng hay màu sắc gì không? Khi quan sát thì con sẽ không thể tìm thấy bất kỳ cái gì ở đó. Con sẽ không thể xác định được cái ngã đó thực sự là gì. Nó nhìn giống cái gì và hiện hữu ra sao? Cái ngã đó không phải là cái gì để con có thể nhận diện hay nhìn thấy được. Nhưng nó vẫn là cái tạo ra toàn bộ luân hồi. Nó là cái tạo ra mọi đau khổ. Mặc dù chúng ta không thể nhận diện được nó, chúng ta không thể nhìn thấy nó rõ ràng tường tận, nhưng chúng ta thực sự biết được nó tạo ra đau khổ và dày vò chúng ta như thế nào. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể hiểu được rằng có một cái gì đó mà ta không thể nào nhận diện. Chúng ta không thể nhìn thấy nó không hiện hữu ở đó, nhưng nó vẫn có một chức năng. Nó tác động đến chúng ta, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy nó được. Cũng hệt như vậy, chúng ta có thể hiểu được bản tánh chân thật của vị bổn tôn. Chư bổn tôn hiện hữu y như thế, và đó cũng không phải là một đối tượng để khảo sát bằng trí thông minh bình thường. Người ta nói rằng không thể lĩnh hội được chân tánh duy chỉ bằng trí thông minh bình thường. Không thể diễn tả được bản tánh tối hậu. Thực sự không thể diễn tả được chân tánh của bổn tôn bằng ngôn từ. Ta không thể hiểu được bằng trí thông minh thế gian đâu. Chẳng thể diễn bày chân tánh tối hậu. Chẳng có cái gì, chẳng có khái niệm nào có thể mô tả được. Nhưng khi nhìn thấy được khuôn mặt thật của tự tâm, con sẽ không bao giờ còn hoài nghi. Nếu vẫn còn hoài nghi về bổn tôn, thì con vẫn chưa lĩnh hội được bổn tôn. Do đó, trước tiên, con phải nhìn vào tâm mình và thử đi tìm cái ngã của mình đi. Khi tìm kiếm thì chẳng có cách nào để con thực sự tìm ra nó. Chẳng thể tìm thấy một cái ngã hiện hữu chắc thật nào. Dần dần, sau khi đã từ từ huân tu thực hành Samatha và Vipassana một cách thuần thục, thì con sẽ trưởng dưỡng được tính tâm đối với bổn tôn khi hành thiện về bổn tôn. Rốt cuộc cũng giống như cái ngã. Tự tánh của bổn tôn vốn là không nhưng. Bổn tôn lại sở hữu nhiều phẩm tánh khác nhau. Chứ bổn tôn sở hữu các phẩm tánh như toàn tri, từ bi và sở hữu cái năng lực bảo vệ gia hộ. Các phẩm tánh này đến từ đâu? Trên phương diện giác ngộ, bổn tôn khởi lên từ tam thân, cho nên rốt ráo bổn tôn xuất phát từ Phật tánh. Do đó trong Kim Cang Mật Chú Thừa, trước tiên chúng ta phải thọ nhận quán đảnh, bởi vì quán đảnh thực sự khai thị cho chúng ta về chân tánh của bổn tôn, chân tánh của hành giả và mối quan hệ hỗ tương giữa bổn tôn và hành giả, về sự kết nối giữa bổn tôn và hành giả. Đây là điều mà chúng ta được khai thị trong lễ quán đảnh gia lực. Trước hết, chúng ta được kết nối trên nền tảng Phật tánh. Phật tánh cũng giống như cái thân duy nhất của cội cây. hay như một cành cây với nhiều bông hoa. Khi đã tinh tấn trong Vipassana, chúng ta sẽ hiểu được sự bất khả phân của chư đạo sư, chư Phật và của chính mình. Chúng ta sẽ thể chứng trí huệ bất nhị, sự bất nhị giữa ta và người, ngã và pháp, và thể chứng chính bản tâm siêu vượt mọi bám chấp, vốn là tâm của bổn tôn. Điều này cũng giống như tiến trình phát triển của một bông hoa. Lúc đầu, tâm hành giả cũng giống như một nụ hoa chưa hé nhụy, và vị Kim Cang Thượng Sư khai thị bằng pháp quán đảnh thì giống như một bông hoa đã nở rộ. Kim Cang Thượng Sư có kinh nghiệm, biết cách thuần dưỡng chúng sinh bằng bốn công hạnh giác ngộ và có thể chỉ lối cho họ, nên vị đạo sư là một bông hoa mãn khai rộ nở. Kế tiếp, chư bổn tôn giống như các hạt giống do bông hoa đó sản sinh ra. Bản tánh của bổn tôn rỗng trang giống như bầu trời, ứng thân thì giống cầu vồng trên trời và hóa thân giống như các giọt mưa trên trời rơi xuống. Thân người hiếm quý này giống như hoa chưa hé nhụy. Thân người hiếm quý được tạo thành từ sáu nguyên tố và do đó được phú bẩm với các phẩm tánh cần thiết để đạt giải thoát trong kiếp sống này. Chúng ta đã đạt được thân người hiếm quý này do vô số phước đức tích lũy được trong quá khứ và cũng do năng lực của Bồ Đề Tâm. Trong số tất cả các loại thân tướng khác nhau trong sáu cõi luân hồi, thì chúng ta đã đạt được thân người hiếm quý này. Và khi thực sự hiểu ra điều này, con sẽ biết mình phải tận dụng kiếp sống quý báu này, bởi vì con sẽ hiểu được rằng, trong cuộc đời này, con có tiềm năng đạt giác ngộ ngay trong tấm thân duy nhất này, trong kiếp sống duy nhất này. Phương pháp để đạt được điều này được giới thiệu thông qua các giáo lý về nền tảng, đạo và quả. Ở khía cạnh nền tảng, đạo và quả, tất cả đều chỉ là tâm. Trước tiên, tâm được xem như là nền tảng. Kế tiếp, trong bối cảnh của đạo hay đường tu, tâm trở thành công phu thực hành. Trên đường tu, pháp tu là buông bỏ chấp ngã và phát triển tâm vị tha, đó cũng là tâm. Người thực hành và trưởng dưỡng lòng vị tha cũng là tâm. Nền tảng, bản tánh tối hậu của tâm là tâm. Và đối tượng đang thực hành trên đường tu cũng là tâm. Và rồi cuối cùng, khi các che chướng được loại bỏ, quả cũng là tâm. Thông qua việc trưởng dưỡng lòng bi mẫn trong một thời gian dài, sự chấp ngã sẽ dần dần biến mất. Và khi không còn chấp ngã, khi chỉ còn đại bi trong tâm, thì đó là quả thành tựu cuối cùng. Bản tâm là Phật, nên kết quả cũng là tâm. Như Đức Milarepa đã giải thích, không thể tìm thấy Phật nào bên ngoài tâm ta. Để nhìn thấy Phật, hãy nhìn vào phẩm tánh của chính tâm con. Chính Đức Phật cũng dạy rằng, tâm con chính là Phật. Tâm tương tục của con và tâm tương tục của Phật thực ra chỉ đồng là một tâm tương tục. Tâm này cũng giống như hư không, bởi vì bản tâm cũng giống như hư không, không hề có sự tách biệt, phân ly giữa tâm của tất cả chúng ta. Do đó, tâm của mọi chúng sinh và tâm Phật đều đồng như nhau, và đó cũng là tâm của bổn tôn. Khi con hành trì bổn tôn nhưng chưa hiểu rõ điều này, nghĩa là con chưa phát triển đầy đủ Vipassana hay tuệ minh sát. Cho nên khi con quán tưởng bổn tôn trong giai đoạn sinh khởi, con sẽ vẫn nhận bổn tôn theo cách thức nhị nguyên. Ví dụ hôm nay khi quán tưởng bổn tôn, con có thể quán tưởng một hình tướng của Phật ở trước mặt mình. Ở đây chúng ta đang có một tượng Phật. Con có thể nhìn vào đó và xem như công cụ hỗ trợ cho việc quán tưởng của mình. Hãy nhìn vào tượng Phật, nhắm mắt lại và để cho ảnh Phật khởi hiện trong tâm con. Hãy cố gắng không chạy theo bất kỳ ý nghĩ nào. Đừng để cho hình ảnh Phật trong tâm mình bị các ý nghĩ khác làm tan biến mất trong lúc còn nhắm mắt. Trong giai đoạn sinh khởi của bổn tôn, hình ảnh quán tưởng phải xuất hiện rõ rệt trong tâm. Sau đó hãy nhận biết rằng, cái gì đang xuất hiện với con thực ra cũng chỉ là tâm của mình. Do đó, bổn tôn thực sự không tách lìa khỏi tâm con. đây chính là tự tâm của con. Nhưng lúc này, chúng ta vẫn còn đang có nhận thức nhị nguyên, nên tạm thời bây giờ, con cũng có thể quán tưởng Đức Phật trong không gian bên ngoài. Khi thì trong hình tướng to lớn, lấp đầy cả hư không. Khi thì trong hình tướng rất, rất nhỏ. Có nhiều cách khác nhau để chúng ta thực hành trong giai đoạn sinh khởi.